dám làm. Cái giờ phút nào tâm chúng ta có những cái xấu xa, chúng ta ráng bỏ. Những cái điều tốt chúng ta phải làm cho nó tăng trưởng. Cứ như vậy mà hành thì một ngày kia viên mãn rồi thì sẽ kết quả. Cho nên nôn nóng là một tai họa chứ không có phải là chuyện tốt. Khi ấy các vị Bồ Tát kia nghe nói cái pháp này đều rất hoan hỷ, dùng các cái thứ hoa nhiệm màu hay là đẹp đẽ để mà bao nhiêu thứ màu sắc, bao nhiêu thứ mùi hương tán cả khắp cả tam thiên đại thiên thế giới cúng dường Phật. Và cái pháp kinh này cùng với các vị Bồ Tát, rồi các ngài liền cúi đầu lễ chân Phật tán thán chưa từng có, nói rằng Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mới hay ở cái nơi này khéo hành cái phương tiện à, chính Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mới khéo hay ở nơi hay ở cái nơi này khéo làm những điều phương tiện. Nói rồi bỗng dưng cảnh hiện trở về đến cái nước kia, các ngài sở hồi hương, phải không? Thì như vậy học cái phẩm này nó giúp cho chúng ta thêm nhiều sức mạnh. Tuy là dạy Bồ Tát thì chúng ta chưa phải thứ Bồ Tát thiệt, nhưng mà cũng đang bắt chước học theo. Cho nên chúng ta phải ráng, cái gì ở trong đây dạy mà có thể làm được chúng ta ráng làm. Chứ mình nói mình tu muốn thành Phật mà những cái hạnh để thành Phật mình không làm thì đó là trái với cái sở nguyện của mình, hay nói theo đây là cái bản nguyện của mình đó. Bây giờ hỏi hết ở đây có người nào nói tu mà không muốn thành Phật không? Cái bản nguyện mình là thành Phật thì tất cả những cái điều kiện để thành Phật đó chúng ta phải cố gắng mà làm. Bây giờ làm chưa được trọn vẹn thì ráng làm được phần nào, rồi cứ như vậy mà tiếp tục làm mãi mãi. Đừng nản, đừng có ngán, đừng có thấy mệt mỏi thì sẽ được hồi nghỉ.
Nguyện dĩ thử sống đức Phổ Thần chúng ta sanh